là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2 và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xuống cơ sở chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện vùng cao Mù Căng Chảy.
Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an phá thành công chuyên án bắt giữ 10 bánh heroin.
Tiếp đó là phóng sự dự thi trên sóng phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 22 đề cập tới vấn đề ly hôn gia tăng ở giới trẻ hiện nay. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2 và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2. Các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2, đại biểu các ban bộ ngành trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các học viện, nhà trường, đại biểu các địa phương đơn vị trên địa bàn quân khu. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh.
Phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 nhấn mạnh: trong những năm qua, Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, chủ động tích cực chỉ đạo xây dựng các tiềm lực và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động ngăn ngừa, ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống về quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và hội nhập. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Để cuộc diễn tập đảm bảo đúng ý định và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 yêu cầu:
thứ nhất, các thành phần lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục, xây dựng ý chí quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thứ hai, từng vai diễn và từng sở ban ngành đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chú đáo các nội dung trước khi thực hành các nội dung diễn tập. Thứ ba, nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối về quốc phòng an ninh của Đảng trong tình hình mới, gắn lý luận về tác chiến khu vực thủ với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương để vận dụng và giải quyết các tình huống do Ban chỉ đạo diễn tập quân khu giả định, đảm bảo bám sát theo nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn của địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung diễn tập đã tiến hành diễn tập theo kế hoạch đề ra. Diễn tập khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ của tỉnh. Do đó, các thành phần lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động tích cực, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ, và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tiếp tục đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Lao Trải, Kha Mang và Hồ Bốn. Sau khi đi kiểm tra thực địa và nắm bắt tình hình thiệt hại, động viên hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng như công an, quân đội và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc giúp người dân vùng lũ dọn dẹp bùn đất, sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải và chính quyền các địa phương đã huy động hơn 300 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện giúp nhân dân các thôn bản bị cô lập giải phóng đất đá, thông đường giao thông, di dân khỏi vùng nguy hiểm đến ở tạm tại các trường học, nhà văn hóa. Thượng tá Nguyễn Đức Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực và 10 trung đội dân quân cơ động để tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, tập trung vào xã Hộ 4, xã Lao Trải và xã Kho Mang. Hiện nay thì lực lượng thường trực và lực lượng dân quân đang tập trung để khơi thông các tuyến đường ở các bản và giúp nhân dân sơ tán và khắc phục các hậu quả các nhà dân bị ngập úng và bị cuốn trôi.
Chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Lao Trải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng huy động tối đa lực lượng, phương tiện xử lý lượng bùn đất trên các tuyến đường để sớm thông tuyến, chờ lương thực thực phẩm giúp nhân dân tại các thôn bản đang bị cô lập, đảm bảo cuộc sống, không để người dân bị đói và rét. Xã Lao Trải có 5 nhà dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 26 nhà bị hư hỏng. Hiện tại xã đang huy động hơn 100 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện đi làm đường và cứu trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị thiệt hại nặng như gạo, mì tôm, bánh mì, miến và các đồ dùng thiết yếu khác như chăn màn, quần áo, song nồi, bát đĩa. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải vẫn mưa rất to, các tuyến đường vẫn bị sụt lở và lũ ở các suối vẫn đổ về gây ách tắc giao thông, nên việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ của các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Anh Giàng Minh Thắng, tổ 4 thị trấn Mù Căng Chải nói.
Bọn em được phân công là chở các nhu yếu phẩm xuống để hỗ trợ cho bà con ở dưới xã Hồ 4 của huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Cũng chưa thông được, cũng đang ở đây chờ và có khả năng nếu mà theo sự chỉ đạo thì đi bộ để tiếp tế. Nhưng mà thời tiết hiện tại mưa rất là to nên là cũng chưa thể thông và cũng chưa thể tiếp cận được với bà con ở dưới xã.
Kiểm tra việc di rời 11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Cao Mang, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu xã quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người dân, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để khuyến cáo người dân. Dự báo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải mưa to sẽ kéo dài trong vài ngày nữa, tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Vì vậy chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đề cao cảnh giác và chủ động các giải pháp tích cực để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.
Từ ngày 4 tháng 8 năm 2023, tại khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ, đã có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi gần 400mm, gây lũ cục bộ trên sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại một số địa phương, thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của nhân dân, nhất là tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La. Theo thống kê ban đầu, tính đến ngày 8 tháng 8, mưa lũ ngập lụt, sạt lở đất đã làm 13 người chết và mất tích. Trong số 11 người chết, tỉnh Lai Châu có 4 người, Yên Bái 3 người, Sơn La 1 người, Lào Cai 1 người, Hà Giang 1 người, Thái Nguyên 1 người và 2 người mất tích. 3 bị thương ở Lai Châu. Mưa lũ cũng làm 58 ngôi nhà bị sập, 297 nhà bị hư hại, gần 200 hecta lúa và hoa màu cùng 11 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 11 công trình thủy lợi, nước sạch, kè, 6 trường học bị sạt lở, hư hỏng. 152 điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, quốc lộ 32, quốc lộ 6, quốc lộ 70 sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, yêu cầu tập trung ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Các địa phương đã ban hành công điện, các văn bản triển khai, tổ chức đoàn kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng di rời các hộ dân đang ở trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét đến nơi an toàn, bố trí nơi ở tạm thời cho người dân bị sập trôi nhà, cắm biển tại các khu vực nguy hiểm, nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã báo cáo nhanh với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai những thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái do mưa lũ gây ra trong những ngày qua. Theo đó, từ ngày 4 đến trưa ngày 7 tháng 8, các khu vực huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Mưa lớn đã làm 3 người chết, trong đó 2 người bị sạt lở đất và 1 người bị lũ cuốn trôi. Gần 50 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, 22 nhà bị thiệt hại nặng, 11 nhà phải di dời khẩn cấp. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề, trong đó 2 điểm trường bị sạt lở, 1 trạm y tế bị thiệt hại về cơ sở vật chất, nhiều vị trí ta luy dương và ta luy âm trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường, gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày. Tại xã Hồ Bốn và một số bản của xã Cao Mang và Lao Chải, mất sóng điện thoại liên lạc. 3 cột điện 35 kV tại xã Hồ Bốn bị gãy và cuốn trôi, gây mất điện lưới trên địa bàn toàn huyện. Tổng giá trị thiệt hại trong đợt thiên tai theo ước tính ban đầu là 20 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được báo cáo về thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả. Trong đó đã huy động các lực lượng tại chỗ và lực lượng dân quân của các xã giúp xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải huy động 25 xe, máy, phương tiện các loại tập trung hót đất, đá sụt lở và cây cối để đảm bảo thông đường, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần giảm thiểu những hậu quả do mưa lũ gây ra. Bộ trưởng cũng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn do mưa lũ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình người bị nạn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, các địa phương cần huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Bộ trưởng đề nghị các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội không cần thiết để tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả của mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ, không để người dân qua lại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phá thành công chuyên án mang bí số 236T, thu giữ 10 bánh heroin. Vào 16 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2023 tại một khách sạn ở quận Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng. Gồm Sông A Công, sinh năm 92, trú tại xã Mo Cạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Giàng A Lử, sinh năm 88, Vàng A Vinh, sinh năm 99, và Giàng A Phương, sinh năm 2006, đều trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi tàng trữ trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3.236 gram và nhiều vật chứng liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng thụ lý khẩn trương, điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, hãng tin Reuters đưa tin Nga đã tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 khi cuộc xung đột với Ukraine kéo dài. Theo hãng tin này, chi tiêu quốc phòng ước tính hàng năm của Nga hiện ở mức 9,7 nghìn tỷ rúp, tương đương hơn 100 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/3 tổng chi tiêu công. Chính vì vậy, ngân sách dành cho trường học, bệnh viện và đường xá đã bị siết chặt lại. Các chuyên gia nhận định chi tiêu quân sự của Nga tăng vọt là do cuộc chiến tranh kéo dài. Bộ Tài chính Mỹ cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã giảm đáng kể từ khi nhóm G7 và các đồng minh áp đặt giá trần đối với dầu thô của Nga. Tổng thống Nga mới đây đã ký một đạo luật đánh thuế bất ngờ 10% đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty Nga. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty dầu khí, than đá sẽ được miễn trừ loại thuế này.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 7 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông gây ảnh hưởng tới an ninh và ổn định khu vực. Ông Kanani cho biết bảo vệ an ninh vịnh Persik và vịnh Oman là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Iran. Iran tin tưởng rằng các quốc gia trong khu vực hoàn toàn có thể làm được việc này mà không cần tới sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Kanani nhấn mạnh, sự hiện diện quân sự của Mỹ không hề mang lại an toàn, thậm chí còn là nguyên nhân gây bất ổn khu vực.
Ngày 7 tháng 8, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ thông báo lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên cung cấp cho Ukraine đã được phê duyệt vào cuối tuần vừa qua và dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu 2023. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ Dobbs cho biết đợt chuyển giao thiết bị lần này cho Ukraine không chỉ có 31 xe tăng mà có cả một gói thiết bị hoàn chỉnh cần thiết để hỗ trợ và bảo trì chúng. Hồi tháng 1, chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ gửi 31 xe tăng cho Ukraine. Anh và Đức cũng lần lượt thông báo sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc vận chuyển vũ khí hạng nặng và các viện trợ quân sự khác tới Kiev khiến các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trên thực tế là đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Giới chức Hàn Quốc đã phải thắt chặt an ninh tại các sân bay sau khi liên tục xuất hiện các lời đe dọa tấn công khủng bố trên mạng Internet. Trong bối cảnh người dân Hàn Quốc chưa hết bàng hoàng sau các vụ tấn công bạo lực gần đây, thì lại xuất hiện các lời đe dọa tấn công các sân bay ăn trên mạng. Theo Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon và Tổng công ty sân bay Hàn Quốc, 5 sân bay của nước này đã bị đe dọa. Cảnh sát đang điều tra một lời đe dọa nhằm vào sân bay quốc tế Incheon hồi tuần trước. Theo đó, kẻ tấn công dọa có một quả bom trong nhà ga sân bay và nếu mọi người sơ tán sẽ bị xe tải cán qua. Các sân bay Jeju, Daegu, Gimpo và Gimhae đều bị đe dọa khủng bố trực tuyến. Các nhà chức trách cho biết đã kiểm tra an ninh tất cả các sân bay bị đe dọa, song không tìm thấy vật gì khả nghi. Tất cả các bài đăng trên mạng đều được thực hiện thông qua một địa chỉ IP từ nước ngoài, nên sẽ phải mất một thời gian mới có thể điều tra được tác giả. Mặc dù không có dấu hiệu nguy hiểm thực sự, song an ninh tại các sân bay đã được thắt chặt.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm trở lại đây, các vụ ly hôn do Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thụ lý giải quyết tăng về số lượng và trẻ hóa độ tuổi ly hôn. Năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thụ lý giải quyết 353 vụ án hôn nhân và gia đình. Thì riêng 7 tháng đầu năm 2023 đã thụ lý giải quyết 318 vụ, trong đó đáng lo ngại là 65% các vụ ly hôn thuộc về những gia đình trong độ tuổi dưới 35. Trên 70% ly hôn khi mới kết hôn từ 1 đến 5 năm. Yêu nhanh, cưới vội, sớm ra tòa. Câu chuyện chưa có hồi kết của nhiều cặp vợ chồng trẻ đang là câu hỏi ngỏ với xã hội hiện nay.
Đứa trẻ này đáng lẽ phải được sống trong vòng tay âu yếm, sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ mình. Nhưng nay em lại phải sống với ông bà ngoại, bởi sau khi ly hôn, thay vì nuôi dưỡng, bố mẹ em đã mỗi người một nơi đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Bất đắc dĩ, ông bà ngoại một lần nữa phải làm cha, làm mẹ khi thay con chăm sóc cháu. Một việc không hề dễ dàng với những người nay đã ở vào tuổi xế chiều.
Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi mà vẫn phải thức đêm thức hôm để trông cháu. Nhiều khi ốm đau còn không được nghỉ, quá vất vả. Nhưng mà thôi, con dạy cái mang biết làm nào được.
Cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, khi con gái đi lấy chồng, gia đình bà Đoàn Thị Hà và ông Nông Văn Lịnh ở tổ 2 phường Yên Thịnh không ngờ chúng lại ly hôn dễ dàng như vậy. Thấy con nhiều lần khóc lóc kể về cuộc hôn nhân, bà đã khuyên con và phân tích cho hai vợ chồng vì nghĩ chúng còn trẻ, bồng bột, được người lớn khuyên răn sẽ hiểu để cùng giữ lửa hôn nhân. Nhưng thay vì thấu hiểu, đồng cảm, chúng lại dắt nhau ra tòa khi con chưa đầy 2 tuổi với lý do không hợp. Lấy chồng khi mới 19 tuổi, không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Từ ngày ly hôn, con gái và cháu ngoại chuyển về ở với ông bà. Ông bố trẻ con cũng không đoái hoài gì đến con, nói chi đến việc chu cấp. 2 tháng sau khi ly hôn, lấy lý do vào Nam tìm việc, mẹ nó cũng bỏ con lại mà không chút phân vân, do dự. Nhiều lúc, ông bà cũng không hiểu tại sao chúng lại nhẫn tâm làm vậy với chính đứa con của mình. Đứa trẻ còn nhỏ, đâu có tội tình gì. Phải chăng vì chúng làm cha mẹ khi còn quá trẻ nên không cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, để rồi chút lại gánh nặng cho chính những người đã ở bên kia con dốc cuộc đời.
Là cha là mẹ thì thương con hết lòng, cũng chỉ giúp chúng lo được thôi. Nhưng còn cái sự dạy bảo thì không thể nào bằng tình cảm bố mẹ được. nên chúng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi cái tuổi già này, lẽ là được nghỉ ngơi, thế nhưng mà vì con vì cháu mà chúng tôi phải cám đáng. Từ ngày chúng nó bỏ nhau đến giờ, chúng nó không nói hoài đến con mà ủy thác tất cho bà gánh cái hậu quả ấy.
Tình trạng ly hôn trong giới trẻ tăng cao cho thấy tính bền vững của hôn nhân ngày càng giảm. Giá trị truyền thống của gia đình Việt đang ngày càng bị bào mòn và mai một. Giới trẻ ngày nay không còn bị ràng buộc bởi những định kiến. Hạnh phúc gia đình không được đề cao, coi trọng. Sự mất kết nối giữa các thành viên đến từ sự vô tâm, ích kỷ, cái tôi cá nhân quá lớn đã khiến thực trạng ly hôn trong giới trẻ đang trở nên báo động. Phải chăng vì họ mải mê với guồng quay của cuộc sống mà quên đi giá trị đích thực của hai tiếng gia đình? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, có đời nào khê. Đó là những kinh nghiệm ứng xử quý giá trong đời sống xã hội và gia đình đã được ông bà ta đúc rút từ hàng trăm năm trước, vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng tiếc thay, giới trẻ hiện nay lại không cảm nhận được điều đó. Ly hôn, dù bất cứ lý do nào, vẫn là câu chuyện đáng buồn. Bởi hôn nhân đổ vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa trẻ vô tội phải sống trong cảnh thiếu tình thương yêu, sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha hoặc mẹ. Vậy, làm thế nào để các cặp vợ chồng có thể giữ lửa tổ ấm của mình? Làm thế nào để hạnh phúc gia đình luôn được duy trì và vun đắp? Đó không chỉ là nỗi trăn trở của mỗi cặp vợ chồng mà còn là thách thức đối với xã hội.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận ra quân, đội tuyển Futsal Thái Lan đã giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước đội tuyển Futsal Myanmar. Tại giải Futsal châu lục 2023, Futsal Championship Thái Lan, dù tạo được sức ép lớn cũng như có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng chủ nhà Futsal Thái Lan lại chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 do công của Anatachai ở phút thứ 9. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hiệp 2 khi Thái Lan quyết định hướng đến một chiến thắng đậm, trong lúc Myanmar càng chơi càng bùng lộ do yếu kém cả về chuyên môn lẫn thể lực. Phút thứ 23, Anatachai ghi thêm một bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 2-0. Ở các phút thứ 24 và 27, Nodongsak lập cú đúp cho đội chủ nhà trước khi Parapas ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho Thái Lan trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Chuyển sang diễn biến các trận đấu giao hữu bóng đá, Liverpool kết thúc chuỗi ngày thi đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới bằng kết quả khá tốt trước Darmstadt. Liverpool thể hiện sự tự tin cao khi bước vào cuộc đấu với Darmstadt. Sức mạnh của đội quân huấn luyện viên Klopp thể hiện ở ngay phút thứ 5 khi Salah mở tỷ số. Chỉ sau đó 3 phút, Liverpool tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự của Darmstadt. Salah lại đóng vai người hùng với tình huống cướp bóng ngay trong vòng cấm đối thủ, sau đó chuyền dọn cỗ để Jota nhân đôi cách biệt cho Jacob. Tới phút thứ 10 của trận đấu, đội bóng nước Đức có pha phản công vô cùng mẫu mực. Honsak đã điền tên lên bảng điện tử với pha dứt điểm làm bó tay thủ thành Alisson. Sang hiệp 2, sự cởi mở về thế trận tiếp tục được Liverpool và Darmstadt. Tuy nhiên, chỉ Liverpool tận dụng được cơ hội và Diaz nâng tỷ số lên 3-1 cho Jacob ở phút thứ 59. Liverpool nếu chất chiêu trong hiệp 2 thì có thể ghi bàn hơn 3 bàn vào lưới Darmstadt. Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề lớn khi đợt gần huấn luyện viên Klopp vẫn có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Ở một cặp đấu khác, Bayern Munich và AS Monaco đã cùng tạo ra màn dự đổi tỷ số đầy hấp dẫn. Phút 29, Minamino có tình huống đi bóng và dứt điểm vô cùng đẳng cấp, làm tung lưới của Bayern. Bayern không hề nao đúng mà duy trì sức ép lớn lên khung thành của AS Monaco để gỡ hòa ngay phút thứ 31. Sau đó, Musiala đã vượt qua sự truy cản của nhiều cầu thủ AS Monaco trong vòng cấm để ghi bàn giúp Bayern dẫn trước đối thủ là 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bayern còn kịp gia tăng cách biệt lên thành 3-1. Gnabry điền tên lên bảng điện tử khi thực hiện thành công quả phạt đền. Bước sang hiệp 2, Bayern và AS Monaco tiếp tục mang tới thế trận cởi mở. Ben Yedder vào phút thứ 64 đã rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho đội bóng nước Pháp trên chấm phạt đền. Trước đó, Minamino bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dẫu vậy, Bayern không để cho AS Monaco giành kết quả tốt ở trận này. Phút thứ 68, Sen dứt điểm đưa bóng bay lập bập khá khó chịu, nâng tỷ số lên 4-2 cho Hùm Xám bóng đá Đức. Thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bayern đánh bại AS Monaco chung cuộc với tỷ số 4-2.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.